Trân trọng kính chào Hội Thánh của Chúa. Chúng ta bắt đầu vào những ngày rất vui. Và đối với những người hầu việc Chúa thì cũng là những ngày rất là bận rộn. Tuần này thì mới là tuần đầu tháng 12. Nhưng mà trong từ thứ tư đến giờ thì tôi giảng bài này là bài thứ năm. Quý vị biết là làm mục sư thì soạn bài giảng vốn là một việc không dễ, nhất là phải giảng 4-5 bài khác nhau. Nhưng mà cũng là rất là vui vì còn được cơ hội để rao giảng lời của Chúa, để hầu việc Chúa. Thú thật là khi chuẩn bị bài giảng này thì tôi cũng bối rối. Trải qua nhiều đề tài quá trong tuần thì tôi chợt nhớ đến một cái điều vui. Mùa Giáng sinh là mùa vui mà. Thì tôi nhớ đến một cuốn sách. Tiếc là tôi không có, tôi chỉ biết cái tựa của cuốn sách đó mà tôi chưa có dịp mà mua và chưa có dịp đọc. Một quyển sách để dành cho các bạn thiếu niên, tuổi teen. Thì có một nhà văn, chắc là không có xa lạ với các bạn trẻ. Nhà văn đó nói rằng, ông đặt cái tựa của cuốn sách của ông đó là xin cho tôi một vé đi tuổi thơ. Chắc nhiều người quen cái cuốn sách này lắm. Xin cho tôi một vé đi tuổi thơ. Tôi hôm nay không mời quý vị lui trở về cái tuổi thơ. Riêng tôi thì tôi có một tuổi thơ tuyệt vời lắm. Nói hoài cũng được hoài thôi. Nhưng mà cái đó cũng đã qua rồi. Mà hôm nay thì nương trên cái ý của nhà văn, tôi quên tên ông này, ông Ánh là ông Nguyễn Nhật Ánh thì phải. Thì tôi nương trên ý của ông mà tôi mời quý vị cho tôi một vé đến tương lai. Thay vì về tuổi thơ, lui về quá khứ, thì bây giờ là một vé đến tương lai. Thậm chí có thể nói rằng đến cõi đời đời, đến thiên đàng. Chúng ta thật là cảm ơn Chúa, vì chỉ có những người thật tin nhận Chúa, sống theo mẫu mực của lời Chúa, thì mới biết chắc về sự cứu rỗi của mình. Tôi nhớ có một quyển sách nhỏ, Sự Cứu Rỗi Chắc Chắn. Đó. Ở trong Roma đoạn 8 là không có gì phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ. Dầu sự chết đi nữa cũng không phải là ngăn cách chúng ta. Trái lại, chết như trường hợp Chí Tài mới chết đó, mà chúng ta cũng chết tương tự như vậy, thì là tức thì mình được bước vào nước thiên đàng. Chúa nói với Phao-lô như thế này, Công vụ đoạn 26 từ câu 17: Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân này và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, để mở con mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Chúng ta vốn là ở trong bóng tối, nhưng mà từ tối tăm bây giờ được qua ánh sáng, qua cõi sáng láng. Từ ở dưới quyền lực của quỷ Sa-tan, ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi đó, bị ma quỷ dẫn dắt, quyền lực vô hình dẫn dắt. Và bây giờ đến Đức Chúa Trời và được phép hưởng phần gia tài của các thánh đồ. Chúng ta gặp Chúa, gặp Phi-e-rơ, gặp Phao-lô, gặp các thánh đồ và gặp những người thân dấu ái đã qua đời trong sự tin kính, thì chúng ta được gặp lại trong nước của Chúa. Và chúng ta biết về cái nơi mà chúng ta đến. Phải, điều đó rất là quý báu. Thế gian vẫn tưởng mình khôn ngoan, nhưng mà họ như mù đi đêm. Họ không biết mình từ đâu đến, quá khứ là một bóng tối, là đuôi mù. Rồi đến đây để làm gì họ cũng không biết. Vất vả hối hả, buồn bã rồi mồ mả hết. Sống làm việc kiếm tiền để sống, sống làm việc, luẩn quẩn hết. Và chúng ta thì khác. Chúng ta biết, chúng ta được Đức Chúa Trời cao cả cha từ ái của chúng ta xếp đặt cho chúng ta có mặt ở trên đời. Và những ngày ở trên đất này là những ngày đầy ý nghĩa. Ngài ban bao nhiêu cơ hội cho chúng ta để căn cứ trên những gì mà chúng ta làm trong đời này, các thiên sứ của Chúa sẽ xây dựng cơ nghiệp đời đời cho chúng ta. Và mỗi lần chúng ta dự phần trong công việc Chúa thì Kinh Thánh mô tả là các thiên sứ sẽ mở các cửa sổ trên trời, đổ phước xuống. Và chúng ta cũng kinh nghiệm được Chúa ban phước cho chúng ta trên mỗi bước đường. Ta thường ở cùng các con luôn cho đến chung kết đời. Chúa thường xuyên ở với chúng ta, thường xuyên ở bên cạnh chúng ta. Tôi nhớ có một tân tín hữu, cũng là một nhà trí thức. Và ông ta có những cái kinh nghiệm, anh ta có những cái kinh nghiệm tối tăm. Và một ngày kia thì anh nghe chia sẻ ở đây. Anh nói rằng, mục sư nói mục sư có thấy ma cụ thể lắm. Và tôi tin mục sư nói thật. Thì tôi có kể lại hồi tôi còn ở tuổi thiếu niên nhỉ. Tôi với người bạn tên là Lâm, tôi ở vùng Hồng Ngự mà, có những cái bè tre. Thì tôi đang thả những con mồi xuống mấy cái kẻ tre để mà nhấp cá lóc. Thì một con cá lóc nghe cái tiếng thì có bộ bự mà nó quậy đùng đùng nữa, tôi giật lên dính rồi. Nhưng mà tôi nhìn lại đằng kia thì tôi thấy rõ ràng lắm. Một đứa bé, nó bé trần truồng thôi, nó vịn cái bánh lái ghe, rồi nó lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại. Nhưng mà đây cá mắc câu rồi. Thành ra tôi nói với Lâm, tôi nói Lâm, nhìn kìa. Cái nó giống như là nó cứng kéo đó, nó sợ quá sợ, khi nó giọt nó chạy. Còn tôi cứ phải ở lại để bắt con cá lóc. Với lại, ở trong Chúa thì tôi vẫn từ nhỏ rồi. Mình có Chúa mà, không sợ. Thành ra tôi cứ ngồi lại tôi bắt được con cá lóc. Còn cái đó là tôi thấy cụ thể. Nhưng mà tôi biết không phải chỉ là thấy bằng mắt một lần, mà rất nhiều lần ma quỷ tìm cách ngăn trở, khuấy phá. Như trong Kinh Thánh, tại bàn tiệc thánh của Chúa Giê-xu, Chúa ngồi đó, các môn đồ ngồi đó, mà khi Giu-đa thò tay vào đĩa thì Sa-tan nhập vào trong Sa-tan. Và tôi thường nói vui, tôi nói coi chừng ngồi bên cạnh quý vị ở đây có kẻ vô hình nào đó mà quý vị không biết thôi. Còn nhà thờ này nó đi vô đi ra, nó giáo giác, nó nhìn chuyện đó là bình thường. Tại vì cái bàn tiệc thánh là cái nơi thiêng liêng của Chúa mà, nó còn ở đâu đó mà, nó còn được phép mà. Cho nên về vấn đề ma quỷ thì hầu như mọi người đều tin. Hồi xưa người ta nghĩ rằng khoa học phát triển thì mọi loại niềm tin sẽ không còn. Nhưng mà người ta càng trấn áp thì cái niềm tin càng bừng dậy, bởi họ thấy một cách rất là cụ thể. Có cầu, có thiên, có kiên, có lành. Nhất là ngoài Bắc họ có câu đó. Tức là họ kinh nghiệm chứ không phải là không. Có cái ông thầy nào ở đâu á, ông ngồi ở Hà Nội á, mà ông nói phải đi lên Đắk Nông, đi vô đi ra con hẻm này kia vô bao nhiêu cây số, đào xuống, đó là cái hài cốt của bộ đội thân, người thân của mình, đào xuống trung phốc. Làm sao ông ta biết? Trong rừng nữa. Và nhiều lắm, nhiều những điều màu nhiệm kỳ diệu. Mà nói về ma quỷ thì ai cũng tin. Gần như vậy, ai cũng sợ. Và cái mức độ người ta cúng bái bây giờ nhiều hơn hồi trước nhiều lắm. Nhưng mà nói về Đức Chúa Trời thì nhiều người để nghiên cứu, để ngâm cứu ra. Một mặt về bóng tối thì họ tin, nhưng mà về ánh sáng, Chúa nói ta là sự sáng của thế gian, thì họ vẫn bị ngăn trở. Kinh Thánh nói Chúa đời này làm mù lòng của họ, Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4. Quyền lực của bóng tối có thật và nó làm ngăn trở người ta đến với Chúa. Ngăn trở một cách kỳ lạ. Ăn của trời, uống của trời, thở của trời, mọi sự do trời, ai cũng biết. Chết chầu trời, ai cũng lo. Nhưng mà nghe nói thờ trời, người ta nói thôi khoan đã. đúng là có một cái sự ngăn trở. Nhưng chúng ta là những người đã thoát khỏi tô giới của ma quỷ, thoát khỏi sự ràng buộc của ma quỷ. Chúng ta đã từ cái miền đất tối tăm mà qua ánh sáng rồi. Thì chúng ta thật là vui mừng, cảm ơn Chúa. Coronavirus hay là rồi đây tiếp tục nhiều cô nữa có tới đây có làm gì đó hay làm, và có thể nó hại đến sức khỏe của ta, nó khiến ta phải qua đời cũng không sao, tại vì mình đã được cứu. Các tôn giáo thế gian hứa hẹn về một ơn cứu độ, hứa thôi, sẽ sắp thôi, còn chúng ta là đã được cứu. Người ta cố gắng làm lành lánh dữ để được cứu, còn chúng ta đã được cứu nên chúng ta làm lành lánh dữ, hay là mọi việc thiện mà chúng ta làm, vì chúng ta là những người đã được cứu, bông trái của sự cứu rồi. Hai điều đó hoàn toàn khác nhau. Và ngày hôm nay có thể nói một điều, tất cả chúng ta, những người thật lòng tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của cuộc đời mình thì đã có vé rồi. Thường thường trước khi chúng ta đi nước ngoài hay đi đâu đó, để cẩn thận chúng ta mua vé sớm sớm, mua vé trước 3 tháng, 4 tháng thì nó rẻ hơn, phải không? Và bây giờ mình có visa rồi, mình có vé rồi, vững bụng rồi. Đó. Chúng ta biết rằng tự chúng ta không có tư cách gì để bước vào nước thiên đàng. Và nếu chúng ta có ráng, có cố gắng, và giả như may quá chúng ta bắt thang mà lên tới tận thiên đàng, không có chuyện đó đâu, nhưng mà thí dụ vậy, thì đến nơi đó chúng ta cũng không được vào thiên đàng. Hãy lui ra khỏi mặt ta, một câu kinh thánh, lui ra, phải lui ra. Ông Führer ông nói nhập cảnh thiên đàng bất hợp pháp, cũng không được gì. Nhưng mà nếu chúng ta là người có một cái vé đặc biệt, cái vé đó không phải là tự chúng ta nỗ lực mà mua được, nhưng mà đó là một cái sự ban cho rất kỳ diệu của Chúa. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì chúng ta không thể nào mà mua được, cho nên được Chúa ban cho ơn cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giêsu. Tôi cứ nhớ câu chuyện, bởi vì giảng tin lành cho người ngoại thì phải nói như trong Thi Thiên đó, rằng Chúa mở miệng và dùng thí dụ, phải dùng thí dụ người ta mới dễ hiểu. Thì có một em nhỏ, em thiếu niên, nó đi ngang nó nhìn những cái chùm nho ở trong một cái vườn rất là sang, rất là đẹp. Nó thèm lắm mà nó nghĩ đến nếu có nho mà đem về cho mẹ nó đang đau thì chắc là mẹ nó vui lắm. Nó nhìn muốn rớt mắt luôn ạ. Thì chợt có một người rất là sang trọng đến đó, nói: "Ủa, cháu thích những cái trái nho đó lắm phải không?" Dạ. Nhưng mà không nói được, tại vì nó biết thân phận của nó không phải là, không thể nào có được. Thì người đó nói rằng: "Thôi đưa cái giỏ đây, tôi sẽ hái cho cháu những cái trái nho ngon nhất. Cháu nói về cho mẹ đang đau nữa hả? Ờ, tốt quá, cháu có hiếu." Và người thanh niên này đi vô một hồi lâu quá, nó ngồi ngoài nó lầm bầm, nó nói: "Thấy thì cái tướng sang trọng giàu có mà cái vỏ rách của mình cũng tham nữa. Anh ta vấp phạm, cậu ta vấp phạm." Nhưng một lát sau thì thấy một vỏ đầy nho. Thì người trẻ tuổi nói rằng: "Tại vì ta muốn đến chỗ cây nho ngon nhất, nho trái mùa mà ngon nhất để tặng cho cháu." Thì nó rất là cảm động. Nó nói: "Nhưng mà con đâu có đủ tiền để trả." Thì người này nói là: "Không, đây là vườn của cha ta, mà cha ta ban cho không có bán. Con biết ta là ai không? Ta là hoàng tử, cha ta tức là vua. Vua ban chứ còn không có bán, bán cũng mua không nổi. Thì cái vé để đến nước đời đời là chính Chúa Giêsu Christ. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho chúng ta, ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu." Công vụ đoạn 4 câu 12. Khi tôi còn nhỏ thì tôi sống ở giữa xứ Hòa Hảo, cũng có đạo Phật, hai đầu là hai cái chùa cách nhau có mấy trăm thước à, chùa Ngói, chùa Lá, chúng tôi biết hồi nhỏ là vậy. Và chung quanh đó là đạo Hòa Hảo hết, quê tôi. Thì tôi cứ nghĩ thì mình tin Chúa chắc Chúa cứu mình, còn người theo đạo Phật thì Phật độ, chắc là vậy thôi. Miễn có đạo hơn là vô đạo, à, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà nhờ lời của Chúa mà chúng ta biết rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác. Thánh Phêrô nói điều này rất là rõ trong Công vụ đoạn 4 câu 12. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Khi một người tham gia vào một cuộc cách mạng, người khác tham gia trong một đảng khác, và cuối cùng thì chỉ có một kẻ chiến thắng. Và với tất cả những người đã chịu cực, chịu khổ, đã liều thân chiến đấu, thiêng thân là đủ thứ, nhưng mà chọn sai đường, thì dầu danh vọng trước đây cao bao nhiêu thì bây giờ là khổ bấy nhiêu. Bởi vì rốt lại lực lượng của mình là lực lượng thất bại. Thì dầu mình có danh cao, mình được trọng vọng trước đây, thì bây giờ thì lại nặng tội. Chúng ta cũng thấy điều đó. Trên thế gian này có rất là nhiều thần, nhiều chúa. Người ta nói rằng ở bên Ấn Độ có khoảng 33 triệu ông thần. Thật ra liệt kê tên mình nghĩ cũng ngán rồi nữa. Họ nói tượng trưng thôi. Thần cây này, cây nọ cũng đều là thần, sông, suối, thần. Người Ấn Độ họ thờ thần rất là nhiều. Và nếu chúng ta nói đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng có thể cứu chúng ta được, điều đó là rất sai lầm. Ở quê tôi có đạo mà gọi là đạo Đâm nữa, đạo Long Châu. Hồi đó, hồi còn nhỏ tôi, nhà tôi thì nhà sàn, mà có thể đi ở dưới được. Tôi rất đứng gần cái kẻ hở là rất là sợ, sợ dưới cái có cái cây thọt lên trúng vô mình. Hồi còn nít mà, đạo Đâm, cái đạo Long Châu đó, họ nói rằng nó họ giết được 100 người, cái là lấy những cái lóng tai mà đeo được lục thông. Thôi tôi nói vắn tắt thôi, không có đi sâu vô cái đạo này. Có những cái đạo rất là tầm bậy. Và bây giờ bên Mỹ văn minh lịch sự vậy đó, nhưng mà cũng có cái đạo là đạo Satan, thờ luôn Satan nữa. Mà lý sự nghe cũng ghê lắm. Họ nói sao? Nói như là Steve Jobs nói, các bạn đừng có nên cột chặt, trói buộc vào giáo điều. Tôi đã từng gặp rồi đó. Một bạn trẻ nghe lời khuyên nữa, giáo điều nữa, tống lòng nó lại. Bởi vì thần tượng của nó là Steve Jobs, là cái người sáng lập ra cái hãng Apple. Mà Apple thì rút là sang chảnh mà. Cái điện thoại trái táo cắn dở đó, cái công ty này nó giàu kinh khủng. Và ông này thì chết rồi, chết mấy không biết mấy năm rồi. Nhưng mà ông ta để lại một câu: đừng có nghe theo giáo điều, vì giáo điều là điều của người khác nói. Ta là ta. Trời, nghe bệnh quá. Giống như có một tôn giáo mà Việt Nam chúng ta quen lắm: duy ngã độc tôn. Ta cậy ta thôi, ta tự giác rồi ta giác tha, ta tự giác được rồi ta cứu độ mọi người khác nữa. Nghe thì nó hay làm sao, thích lắm. Nhưng mà như tôi nói, cái điều đơn sơ mãi cũng biết: ăn thì của trời, uống của trời, thở của trời, lâm nguy kêu trời, và chết cũng biết là chầu trời, mà mình đi thờ ông khác là rồi. Đến ngày cuối cùng, đọc bao nhiêu kinh, tụng niệm bao nhiêu ngày tháng, sống một đời sống chai tịnh thế nào không biết, nhưng mà sai rồi thì không được gì cả. Đức Chúa Trời đã mở con đường cứu rỗi, mà chỉ có một con đường. Chỉ có một con đường. Con đường được mở ra bởi đấng cứu thế đến trần gian này, mà chúng ta kỷ niệm sự giáng sanh của Ngài. Khi nghĩ đến Chúa Giê-xu thì chúng ta thấy đây là một điều kỳ diệu lắm. Ngài đến ở một nước rất là nhỏ. Cho đến bây giờ Do Thái chừng 6 triệu, lòng vòng chừng 16 triệu ở Mỹ, ở các nơi đó. Và Do Thái một nước quá nhỏ. Nếu chúng ta nói rằng một cái ông nào đó ở Campuchia bây giờ ảnh hưởng khắp thế giới, chúng ta dễ gì. Một ông nào đó ở Lào ảnh hưởng khắp thế giới, mà Lào với Campuchia đều lớn hơn Do Thái hết á. Khi nó về lập quốc thì cái quốc gia Israel của nó chỉ hơn cái Nghĩa Bình, Bình Định, Quảng Ngãi một chút. Nước nó nhỏ lắm, cho đến bây giờ cũng còn nhỏ, mặc dù sau năm 67 thì nó có lấn thêm ra. Nhưng mà hễ nói đến giải Nobel thì Nobel Do Thái gốc Anh, Do Thái gốc Thụy Sĩ, gốc Do Thái, Anh gốc Do Thái, nước này nước kia Do Thái. Nó thông minh cực kỳ. Và Chúa đã đến ở một nơi bé nhỏ, tiểu thôn Bethlehem. Nhưng mà ngày nay thì đến ngày sinh nhật của Chúa, đến ngày mà Chúa giáng sanh đó, thì cả thế giới đều tưng bừng. Như thiên sứ nói này, ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Quốc khánh của nước này thì nước khác không có chú ý. Tết dương lịch thì người Á Đông này thấy không có quan trọng, mà Tết Á Đông, Tết âm lịch thì người bên bển tỉnh bơ. Không có cái gì là muôn dân cả, nó chỉ từng phần của nhân loại. Nhưng riêng lễ Giáng sinh thì xứ Hồi giáo, xứ nào đâu cũng đều vui mừng, đều vang rền thánh nhạc. Và đây là một điều rất là kỳ diệu. Và Chúa đã đến thế gian để chết thay cho nhân loại. Người ta sanh ra là để sống. Còn nhiều những lời tiên tri nói trước về đấng cứu thế sẽ đến để chịu chết chuộc tội nhân loại. Ngài đến để chết. Nên nhiều lần Ngài nói trước rằng Ngài phó sự sống mình để làm giá cứu chuộc nhân loại. Giống như tội nô lệ cho tội lỗi, được trả giá, được thỏa đáp, để rồi được ân xá. Một ngày nào đó, những người có Chúa Giê-xu vào trong nước thiên đàng, thì người đó sẽ ngạc nhiên kinh khủng, bởi vì tự nói trong lòng, ôi tôi hả? Tôi được ở thiên đàng hả? Thiên đàng là nơi chí thánh, làm sao tôi ở được? Làm sao tôi đến được? Ai cho tôi vào? Làm dơ thiên đàng còn gì? Nhưng mà chúng ta được bảo lãnh, có Chúa ở trong đời sống, và đấng tuyệt đối thánh bảo lãnh cho chúng ta, và chúng ta trở nên xứng đáng. Ở trong Kinh Thánh gọi là xưng công bình. Chúng ta được xưng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Ở trong Roma đoạn 3 câu 24, được xưng công bình là không có cái gì là do nỗ lực, do cố gắng, do cái gì của chúng ta cả, do ơn của Chúa. Và Ngài đã làm trọn để chúng ta được bước vào nước thiên đàng. Thật là tuyệt vời. Nếu chúng ta làm lành lánh dữ thì chúng ta dầu phạm một tội cũng là tội nhân, mà đâu có một tội. Vô số tội thì có, chứ không có vô tội. Cho nên không bao giờ chúng ta đáp ứng được công lý thiên thượng, không bao giờ chúng ta xứng đáng với nước chí thánh. Chỉ có Chúa cứu thế Giê-xu bảo lãnh tiếp nhận chúng ta vào nước thiên đàng. Tôi rất thích cái thí dụ của một vị giáo sư mà ông truyền giáo cho người dân tộc, mà thành ông quen rồi. Ông giảng cho sinh viên thần học thì ông để ra này một số cây viết chì. Cái ông cầm cái cục 500, ông đưa ngang qua, có một số cây nó rút lên, một số cây nó không lên, ông gỡ mấy cây này ra rồi ông đưa lại, đưa tới đưa luôn, nói lên con, nó trơ, nó không lên. Và ông giải thích, ông nói rằng cái cây viết chì mà nó hít lên á, tôi có để cây ghim cúc ở trong đó, ở giữa nó, thành ra nó hít lên. Tôi nói cách vắn tắt thôi. Rồi đến ngày của Chúa cũng đồng thời là vợ chồng, là anh em, mà người thì được cất lên, kẻ thì bị đói lại, bị bỏ lại. Khác biệt ở chỗ có Chúa Giê-xu hay không có Chúa Giê-xu. Giống như một người có vé hay không có vé. Vé đâu? Không có. Không có thì hãy đi chỗ khác. Cho nên chúng ta thật sự không xứng đáng gì. Cho tôi xin một vé. Xin tức là mình không có tự có được nên mình mới xin. Và thật đối với Thượng Đế mình bé nhỏ, và mình phải xin thì không quá đáng đâu. Chúa muốn chúng ta xin. Có những người thì muốn ban phát, nhưng mà có khi thì lực bất tòng tâm, không có đủ sức. Nhưng mà Chúa là Đấng luôn luôn muốn ban phát, vì Ngài ân điển Ngài vô hạn. Và nếu chúng ta xin Ngài, chúng ta nhờ cậy Ngài, thì chúng ta nhận được ơn cứu rỗi. Và Chúa Giêsu ngự trị vào đời sống của chúng ta. Không phải đợi đến ngày mà chúng ta đứng trước cửa thiên đàng thì chúng ta mới biết mình được phước, mà ngay trong đời này đã nếm được cái gọi là cái avant-goût, cái tiên vị của thiên đàng. Chúng ta được hưởng những ngày của trời trên đất như ở trong Phục Truyền Luật Lê Ký đoạn 11. Khi một người tin nhận Chúa, đời sống thay đổi rất là rõ ràng. Lên miền thượng, chúng ta biết những làng nào có người tin nhận Chúa hay là cả làng tin nhận Chúa, mọi sinh hoạt đều khác, đều trong sáng. Tôi thích câu chuyện vui của những người bạn gái với nhau, mấy bà với nhau, nói với bạn mình: sao độ này thấy da mặt của chị đẹp quá, chị xài cái thứ kem gì vậy? Đâu có xài kem gì, cũng bình thường mà. Thôi đừng giấu, mà có nói cho người ta, cho chị em sử dụng với chứ. Người này nói: à, Chúa Giêsu. Kem gì kem Chúa Giêsu? Nó không, Chúa Giêsu. Tâm ở trung hình ở ngoại, trong lòng vui thì gương mặt cũng thể hiện, cũng tươi sáng. Tâm ở trung hình ở ngoại. Khi một người thật sự có Chúa trong đời sống của mình, khác hẳn với mọi người. Đời sống rất là vui vẻ, tươi sáng, bình an. Trước khi hưởng thiên đàng thì bây giờ đã hưởng được cái tiên vị của thiên đàng. Và hoàn cảnh có ra sao đi nữa, nói như vua David: dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Không có sợ hãi, không có kinh khủng. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Thánh Phi-e-rơ đã khuyên như vậy trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5. Và thật chúng ta kinh nghiệm được sự bình an của Chúa vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng chúng ta, như trong thơ Philip Thánh Kinh đã chép. Để kết luận thì tôi kể một câu chuyện vui vui. Ai cũng biết Einstein là một người rất là khôn ngoan, cha đẻ của nguyên tử mà. Ông cực kỳ thông minh. Nhưng mà một ngày kia ông đi xe lửa, và ông cứ loay quay, ông tìm. Chắc quý vị đã từng mất đồ, từng biết. Muốn điên cái đầu luôn, không biết nó đâu. Tìm cái vé mà tìm đâu không thấy, không biết bỏ quên đâu, không biết nó rớt ở đâu. Mà cứ tìm mò trong cặp, rồi mở từng trang ra, rồi coi đủ thứ không có thấy. Thì cái anh xót vé, anh đứng anh quan sát. Ông nói: cụ ơi, khỏi, đừng cậu, cụ đừng có lo. Chúng tôi biết cụ không bao giờ ăn gian. Mà cụ thì ở đây ai không biết, cụ cứ đi bình an. Rồi anh ta lại đi qua, một lát anh trở lại. Anh thấy ông cũng lây quay, anh bực mình, không biết mất ở đâu. Cái cuối cùng thì anh đã nói với cụ là: cụ cứ đi, chúng tôi tin cụ không có sao đâu, có đáng gì đâu, một cái vé. Cho nên này bạn trẻ, ông nói nha, này bạn trẻ, không phải tôi tìm cái vé là vì cớ tôi sợ không có vé thì bị bạn đuổi xuống dọc đường. Mà tôi phải tìm cái vé bởi vì trong cái vé nó nói tôi sẽ đi đến đâu, tôi không biết mình đi đâu, bây giờ là chết tôi rồi. Đi mà không biết mình đi đâu. Người ta thường nói thông minh hay quên. Đáng lý ra ông phải biết ông đi đâu mới mua vé chứ. Bây giờ trong cái vé nó có ghi ông đi đến cái ga ông đến, mà bây giờ ông mất cái vé, ông không biết mình đi đâu. Thì tôi nhớ cái người thuật câu chuyện này là một ông già gần chết rồi. Mấy năm sau ông chết rồi, là ông Billy Graham. Ông nói ông ấy thì không biết mình đi đâu, còn tôi biết. Tôi biết tôi sắp đến nơi đó. Tôi biết tôi đi đâu. Cảm ơn Chúa, vì biết ta tin đấng nào, chắc chắn rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta phó thác cho đến ngày đó. Một con cái thật của Chúa thì biết chắc. Bởi vì mình biết đấng mà mình tin. Tôi biết đấng tôi tin, có một bài thánh ca như vậy. Và nếu nói rằng xin cho tôi một vé đến tương lai, thì có thể nói rằng chúng ta ngày hôm nay rất nhiều người không cần phải xin nữa, mà cứ cảm tạ Chúa vì con đã có vé đó rồi. Con đã được cứu. Con đã được cứu. Điều này thật là kỳ diệu. Và rồi khi bước vào nước thiên đàng thì vượt quá vô cùng mọi sự suy tưởng. Có thể hát cái bài hát là: điều này thật sao? chính tôi lại được Chúa yêu. Và biết bao nhiêu bài thánh ca nữa diễn tả cái ngạc nhiên kinh khủng mình có phần ở trong nước đời đời. Nguyện Chúa ban ơn giúp đỡ để mỗi con cái của Chúa nắm lấy những cái điều chắc chắn để rồi có thể đi ra nói với cả sức mạnh của sự tin quyết, khích lệ mọi người đến với tin lành, nhận lãnh ơn cứu rồi. Amen.